Phẩm 4 bài kệ 301 chuyện tiểu vương Kalinga, tiền thân Hula Kalinga. Hãy mở cổng cho các nàng thiếu nữ. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về việc thâu nhận 4 nữ du sĩ ngoại đạo vào giáo đoàn. Theo truyền thuyết dòng họ Nichavi, một gia tộc cai trị gồm tới 7.707 người, đều sống tại Vesali, Tỳ Xá Ly. Họ là những người rất ham thích tranh biện. Bấy giờ có một du sĩ theo đạo Kỳ Na, có thể biện thuyết trôi chảy 500 đề tài khác nhau. Ông ta đến Vesali và được đón nhận nồng nhiệt. Một nữ du sĩ Kỳ Na khác cũng có đặc tài như vậy và cũng đến Vesali. Những người trưởng thượng Lichavi tổ chức một cuộc tranh luận giữa hai người ấy. Khi cả hai đều chứng tỏ là những nhà biện luận đặc tài, thì những người Lichavi nghĩ rằng cả hai người chắc chắn sẽ có những đứa con tài giỏi. Thế rồi họ sắp đặt hôn nhân cho hai người, 4 con gái và 1 con trai ra đời do sự kết hợp này. Các cô gái tên là Saka, Lola, Avava, Daka và Patakara, còn cậu con trai tên là Sakaka. 5 người con này khi đến tuổi trưởng thành đã học được 1.000 đề tài khác nhau, 500 đề tài do mẹ dạy và 500 do cha. Hai vợ chồng căn dặn các con gái như sau: nếu có người tài gia nào bài bác được các đề tài của các con, thì các con hãy làm vợ người ấy. Còn nếu một tu sĩ đánh bại các con, thì các con hãy tôn vị ấy làm thầy. Sau đó hai vợ chồng chết đi, chàng Kỳ Na Sakaka tiếp tục sống tại nơi ấy ở Vesali, học tập kiến thức của dòng họ Nichavi. Còn 4 chị em chàng cầm trong tay một cành hồng đào nhàn du đây đó, từ thành phố này sang thành phố khác để tranh luận. Cuối cùng họ đến Xá Vệ, họ cắm cành đào ở cổng thành và bảo với mấy cậu trai ở đó: nếu có người đàn ông nào, dù là cư sĩ hay tu sĩ, tranh luận ngang ngửa với chúng tôi về một đề tài, thì cứ việc đá tung đống đất này và dẫm lên cành cây này. Nói xong họ vào thành để nhận đồ bố thí. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta, sau khi đã quét tước sạch sẽ những nơi cần thiết, đổ nước vào các bình và săn sóc các người bệnh, liền đi vào Xá Vệ để khất thực. Khi trông thấy và nghe kể về cành cây kia, tôn giả bảo các cậu trai hạ nó xuống và dẫm lên. Tôn giả nói: bảo với mấy người trồng cành cây này rằng khi họ đã dùng bữa xong, hãy đến gặp ta tại phòng có nóc nhọn trên cổng Tịnh Xá Kỳ Viên. Thế rồi tôn giả vào thành. Sau khi dùng bữa xong, tôn giả đứng trong căn phòng phía trên cổng Tịnh Xá. Các nữ tu sĩ khổ hành sau khi đi khất thực về, trông thấy cành cây bị dẫm lên, họ hỏi ai đã làm như thế, và được các cậu trai kia bảo rằng chính là Xá Lợi Phất, rằng nếu họ muốn tranh luận thì cứ đến căn phòng phía trên cổng Tịnh Xá. Họ quay trở lại thành phố, theo sau họ là một đám đông người đến thá cổng Tịnh Xá. Sau đó họ đưa ra cho tôn giả Xá Lợi Phất 1.000 đề tài. Vị tỳ kheo giải đáp mọi khó khăn khúc mắc của các đề tài ấy, và sau đó hỏi xem họ còn biết gì nữa không. Họ trả lời: thưa ngài, không còn gì nữa. Tôn giả nói: thế thì ta sẽ hỏi các ngươi một điều. Họ đáp: thưa ngài, xin ngài cứ nói, nếu chúng tôi biết, chúng tôi sẽ trả lời. Vị tỳ kheo đưa ra một câu hỏi, họ không trả lời được, tôn giả liền giải đáp cho họ. Sau đó họ bảo: chúng tôi đã thua rồi, phần thắng thuộc về ngài. Các người sẽ tính sao đây? Tôn giả hỏi. Họ đáp: cha mẹ chúng tôi có khuyên dạy như vậy, nếu như một cư sĩ đánh bại được các con bằng tranh luận, các con hãy làm vợ người ấy. Nhưng nếu đó là một tu sĩ, thì các con hãy tôn vị ấy làm thầy. Do đó họ nói tiếp: xin ngài nhận chúng tôi vào đời sống phàm hạnh. Vị tỳ kheo chấp thuận và đưa họ vào nhà của tỳ kheo ni tên gọi là Uplavana Liên Hoa Sắc. Cả 4 người ấy chẳng bao lâu đều đạt thánh quả. Thế rồi một hôm, các tỳ kheo bắt đầu bàn tán việc ấy trong pháp đường. Họ bảo rằng tôn giả Xá Lợi Phất đã cho 4 nữ ngoại đạo ấy chỗ an trú như thế nào, rằng nhờ tôn giả mà cả 4 đều đạt thánh quả ra sao. Khi bậc đạo sư đến và nghe họ bàn tán, ngài dạy: không phải chỉ ngày nay mà từ xưa kia, Xá Lợi Phất đã cho bốn người ấy chỗ an trú. Ngày nay ông đưa họ vào đời phạm hạnh, còn ngày xưa ông đưa họ lên ngôi chánh hậu. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Kalinga đang trị vì tại thành phố Dantapura trong vương quốc Kalinga, Asaka là vua thành Potali trong xứ Asaka. Bấy giờ vua Kalinga có một quân đội tinh nhuệ và chính ông cũng mạnh như một con voi, nhưng ông chẳng tìm thấy ai có thể đánh nhau với ông được. Quá khao khát được đánh nhau, ông bảo các đại thần: ta muốn chiến đấu nhưng chẳng tìm được ai có thể chiến đấu với ta cả. Các đại thần nói: tâu đại vương, có một cách cho ngài. Ngài có bốn cô con gái đẹp tuyệt trần, ngài hãy bảo họ trang sức ngọc ngà và bảo họ ngồi trong một chiếc xe đóng kín, rồi cho một đạo quân hộ tống đi từng làng, từng thành phố, từng kinh đô. Nếu có vị vua nào muốn đưa họ vào hậu cung thì chúng ta sẽ đánh nhau với ông ta. Vua nghe theo ý kiến ấy, nhưng đoàn người đi đến xứ nào, vua xứ ấy cũng sợ họ vào thành phố, liền gửi tặng vật và xin họ đóng quân ở bên ngoài tường thành. Cứ thế họ đi ngang dọc khắp nước Ấn Độ cho tới khi đến thành Potali trong xứ Asaka. Nhưng vua Asaka cũng đóng chặt cửa thành và chỉ gửi cho họ một tặng vật. Bây giờ vua xứ này có một đại thần rất thông minh, đa năng và nhiều mưu lược, tên là Nandisena. Nandisena tự nghĩ, người ta bảo rằng các công chúa này đã đi khắp nước Ấn Độ mà không tìm được ai chịu chiến đấu để chiếm lấy họ. Nếu đúng như thế thì Ấn Độ chỉ là một cái tên rỗng. Ta sẽ chiến đấu với vua Kalinga. Thế rồi ông ta đến bảo các lính gác mở cổng thành cho họ vào và đọc vần kệ đầu: hãy mở cổng cho các nàng thiếu nữ, chúng ta đây đã giữ chắc được thành. Nandisena sức lực vững vàng, sư tử của vua Aruna đó. Nandisena nói như thế để sai mở cổng thành, rồi đưa các cô gái đến ra mắt vua Asaka. Ông nói với vua: đại vương chớ sợ, nếu phải chiến đấu, thần xin lo liệu, hãy cho các công chúa xinh đẹp này làm chánh hậu. Thế rồi ông xức nước thánh cho họ để tôn họ lên ngôi hoàng hậu. Ông cho các người hầu ra về, dặn họ bảo với vua Kalinga rằng các con gái của ông đã được làm chánh hậu. Khi người hầu về kể lại, vua Kalinga bảo: ta đoán rằng ông ấy chẳng biết ta mạnh như thế nào. Liền đó vua đốc xuất một đạo quân lớn. Nandisena nghe ông đến gần, liền gửi sứ điệp như vậy: Kalinga hãy dừng chân, đừng lấn vào đất của chúng ta, và trận chiến sẽ xảy ra ở biên thùy của hai nước. Vua Kalinga nhận được sứ điệp liền dừng lại ở ranh giới nước ông. Asaka cũng giữ quân của mình ở phía bên này ranh giới. Bây giờ Bồ Tát đang theo đời tu khổ hạnh và sống ẩn dật trên một khoảng đất nằm giữa hai vương quốc. Vua Kalinga tự nghĩ: những nhà tu này là những người thông tuệ. Ai bảo rằng giữa hai bên kẻ nào sẽ thắng, kẻ nào sẽ bại? Ta sẽ đi hỏi nhà tu kia. Thế là ông giả trang đi gặp Bồ Tát và kính cẩn ngồi một bên ngài. Sau khi chào hỏi chúc tụng theo thông lệ, vua bảo: thưa tôn giả Kalinga và Asaka, mỗi bên đều dàn quân lực ở biên thùy hai nước chờ đánh nhau. Giữa hai bên ai sẽ thắng, ai sẽ thua? Bồ Tát trả lời: thưa đại vương, bên này sẽ thắng, bên kia sẽ thua. Tôi không thể nói cho ngài biết gì hơn nữa. Nhưng Thiên Chủ Đế Thích, vua của cõi trời, sẽ đến đây. Tôi sẽ hỏi Thiên Chủ và sẽ cho ngài biết nếu ngày mai ngài trở lại đây. Khi Đế Thích đến tham bái Bồ Tát, ngài nêu câu hỏi kia. Đế Thích trả lời: kính thưa tôn giả, Kalinga sẽ thắng, Asaka sẽ thua. Có những triệu điền sẽ báo trước sự việc ấy. Hôm sau vua Kalinga đến và lặp lại câu hỏi ấy. Bồ Tát đưa ra câu trả lời của Đế Thích. Bây giờ vua Kalinga chẳng cần hỏi những triệu điều ấy sẽ là gì, tự nghĩ: họ bảo rằng ta sẽ thắng, rồi ông trở về. Hoàn toàn thỏa mãn, tin đồn lan ra. Khi vua Asaka nghe được, liền cho mời Nandisena đến và nói: người ta bảo rằng Kalinga sẽ thắng và chúng ta sẽ thua, phải làm sao đây? Nandisena trả lời: thưa đại vương, ai biết được điều ấy, xin ngài chớ lo lắng về người nào sẽ thắng, người nào sẽ thua. Ông trấn an vua xong, liền đến gặp Bồ Tát kính cẩn ngồi xuống một bên và hỏi: Kính thưa tôn giả, ai sẽ thắng, ai sẽ bại? Bồ Tát trả lời: Kalinga sẽ thắng, Asaka sẽ bị đánh bại. Nadisena hỏi: Kính thưa tôn giả, điềm gì thuộc kẻ thắng và điềm gì thuộc người bại? Thưa ngài, Bồ Tát đáp: Thần bảo hộ của kẻ thắng sẽ là một con voi đực toàn trắng, còn thần bảo hộ của người bại sẽ là một con voi đực toàn đen. Hai vị thần bảo hộ của hai vua ấy sẽ đánh nhau và sẽ có bên thắng bên bại. Nghe thế, Nandisena đứng dậy rồi đi họp các bạn đồng minh của vua Asaka lại. Họ gồm khoảng 1.000 người và tất cả đều là những chiến sĩ. Ông đưa họ lên một ngọn núi gần đó và hỏi họ: Các ngươi có chịu hy sinh đời mình cho đức vua không? Thưa ngài, chúng tôi sẵn lòng. Họ đáp: Thế thì các ngươi hãy gieo mình xuống dốc núi này đi. Khi họ định làm theo lời ấy thì Nandisena ngăn họ lại và nói: Không cần phải thế. Các người tỏ ra là những người bạn trung kiên của đức vua và hãy dũng cảm chiến đấu vì ngài. Tất cả đều thề sẽ làm như thế khi chiến trận sắp bắt đầu. Vua Kalinga vẫn yên chí rằng ông sẽ thắng. Quân lính của ông cũng nghĩ phần thắng sẽ về ta. Thế là họ mặc áo giáp, sắp xếp đội hình rời rạc, rồi mạnh ai nấy tiến lên. Đến lúc cần phải dốc toàn lực thì họ không thể nào làm được. Rồi cả hai vua leo lên lưng ngựa sát vào định đánh nhau. Còn hai vị thần bảo hộ của họ thì đánh nhau phía trước họ. Thần của Kalinga hiện hình là một con voi đực toàn trắng, còn thần của vua kia là một con voi đực toàn đen. Cả hai cũng sát gần nhau và đang đánh nhau. Nhưng chỉ riêng hai vua trông thấy hai con voi ấy, ngoài ra chẳng còn ai trông thấy được chúng. Bấy giờ Nandisena hỏi vua Asaka: Tâu đại vương, đại vương có trông thấy hai vị thần bảo hộ không? Có, ta trông thấy họ, vua đáp. Trông họ thế nào? Ông hỏi. Thần bảo hộ của Kalinga hiện hình là một con voi đực trắng, còn thần của chúng ta hiện hình một con voi đen và có vẻ đang nguy khốn. Xin đại vương đừng sợ, chúng ta sẽ thắng và vua Kalinga sẽ thua. Ngài chỉ cần xuất khỏi con ngựa xin khôn lanh của ngài và cầm lấy cây thương này, rồi dùng tay trái đấm một cú vào sườn nó. Thế rồi ngài cùng với 1.000 người này tóc ào lên, ngài sẽ dùng cái thương đâm vào thần bảo hộ của vua Kalinga cho ngã quỵ xuống. Trong lúc ấy, chúng tôi với 1.000 cái thương sẽ đâm vào thần ấy. Thế là thần bảo hộ của Kalinga sẽ chết, Kalinga sẽ thua và chúng ta sẽ thắng. Được rồi, vua trả lời. Khi Nandisena ra hiệu, vua dùng cái thương đâm vào thần bảo hộ Kalinga, cùng lúc với các vị triều thần đâm vào 1.000 cái thương kia. Thần bảo hộ vua Kalinga chết ngay tại chỗ. Khi ấy, vua Kalinga bị thua, phải bỏ chạy. Thấy thế, 1.000 người kia la lớn lên: Kalinga đã bỏ chạy. Kalinga sợ chết, vừa khi chạy thoát, ông đến trách cứ nhà tu khổ hạnh và đọc bài kệ thứ hai: Quân Kalinga kiên cường thắng lợi, quân Asaka thất bại gây chề. Ẩn giả ơi, ngài đã nói tôi nghe, người chân thật chớ bao giờ nói dối. Khi vua Kalinga chạy trốn, ông đến trách cứ vì ẩn sĩ như vậy. Rồi từ chiến trận, ông chạy thẳng một mạch về kinh đô của mình, chẳng dám ngoảnh lại một lần. Ít ngày sau, đế thích đến thăm vị ẩn giả, nhà tu khổ hạnh nói với thiên chủ bài kệ thứ ba: Quý nhất của thần linh là chân thật, các vị thần chẳng chịu nói sai hoa. Thế mà nay ngài nói dối, Saka, xin ngài nói lý do cho tôi biết. Nghe thế, đế thích đọc bài kệ thứ tư: Bà La Môn há chẳng nghe, thần linh nào chẳng yêu vì hùng anh. Những người dũng cảm to gan, ở nơi chiến trận chiếm phần thắng ngay. Kiên cường mạo hiểm dạng dày, Asaka thắng trận này đúng thôi. Sau cuộc đào tẩu của vua Kalinga, vua Asaka trở về kinh thành của mình với nhiều chiến lợi phẩm. Nandisena gửi một sứ điệp cho vua Kalinga, bảo vua ấy phải gửi phần hồi môn cho 4 câu công chúa. Ông còn thêm: Nếu không, ta sẽ biết cách đối xử với ông ta. Vua Kalinga nghe thế, vội báo rằng ông sẽ gửi phần quà xứng đáng cho họ. Thế là từ đó về sau, hai vua sống thân hữu với nhau. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ 4 nữ du sĩ trẻ tuổi kia là các con gái của vua Kalinga. Xá Lợi Phất là Nandisena, còn chính ta là vị ẩn sĩ. 302. Chuyện đại kỵ sĩ. Tiền thân Mahasaroha giúp cho kẻ dạy người ngoan. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về trưởng lão Ananda. Các tình tiết đưa đến câu chuyện đã được trình bày trước kia. Bậc đạo sư dạy: ngày xưa cũng thế, các ký giả hành động theo nguyên tắc một nghĩa cử đáng được đền đáp. Rồi ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa Bồ Tát là vua xứ Ba La Nại, cai trị công chính, bố thí và giữ đúng luật lệ đạo đức. Để dẹp yên một vụ rối loạn biên thùy, ngài dốc sức một lực lượng lớn nhưng bị thất bại. Ngài lên ngựa chạy mãi cho tới khi ngài tới một ngôi làng ở biên địa. Bây giờ có 30.000 dân trung thành sống ở đó. Họ đã họp nhau lại từ rất sớm tại trung tâm ngôi làng để làm công việc. Ngay lúc ấy, vua cởi con ngựa có mặc giáp với đầy đủ trang phục và tiến đến gần cổng làng. Mọi người đều sợ hãi và nói: gì thế kia? Rồi ai nấy đều chạy về nhà mình. Chỉ còn một người kia không chạy về nhà đến đón tiếp vua. Ông ta kể cho người khách lạ hay rằng ông nghe nói vua đã ra tới biên thùy và hỏi khách là kẻ bảo hoàng hay là kẻ phiến loạn. Vua bảo: thưa ngài, tôi theo đức vua, thế thì hãy theo tôi. Ông ta nói thế rồi dẫn vua về nhà ông, bảo vua ngồi vào chỗ của riêng mình. Ông nói với vợ: hãy rửa chân bạn của chúng ta. Khi bà vợ làm theo lời ông xong, ông dâng vua đồ ăn ngon nhất mà ông có thể làm được, rồi chuẩn bị sẵn giường cho vua, bảo vua nghỉ một chốc. Vua nằm xuống giường, rồi ông chủ nhà cởi giáp ngựa thả nó ra, cho nó uống nước, ăn cỏ và lấy dầu lau rửa nó. Ông săn sóc vua 3-4 ngày chu đáo như thế, rồi vua bảo: này bạn, bây giờ tôi đi đây. Người chủ lại làm đủ mọi việc để chuẩn bị cho vua và con ngựa của ngài. Sau khi dùng bữa xong và sắp từ giả, vua nói: người ta gọi tôi là đại kỵ sĩ, nhà tôi ở tại trung tâm thành phố. Nếu khi nào bạn có công việc gì đến đó, hãy đứng ở cái cửa bên tay phải và hỏi người gác cổng đại kỵ sĩ ở chỗ nào, rồi hãy cùng người ấy đến nhà tôi. Nói xong vua lên đường. Bấy giờ đạo quân kia không thấy vua ở đâu, vẫn đóng trại ở bên ngoài thành. Nhưng khi thấy được vua, họ đến đón tiếp ngài rồi hộ tống ngài về. Khi vào thành, vua đứng ở lối vào cổng, gọi người gác cổng và ra lệnh cho mọi người lui ra. Ngài bảo: này bạn, có một người kia sống tại làng ở biên địa, sắp đến đây để mong gặp ta. Người ấy sẽ hỏi nhà của đại kỵ sĩ ở đâu. Hãy dắt tay người ấy và dẫn đến ra mắt ta. Làm công việc bạn sẽ có 1.000 đồng. Nhưng rồi người kia mãi không đến. Vua tăng thuế ở ngôi làng mà ông sống, thế đã lên cao vẫn không thấy ông ta đến. Vì thế vua lại tăng thuế lần thứ hai, rồi lần thứ ba, ông ta vẫn không đến. Bây giờ dân làng ấy họp nhau lại và nói với ông ta: thưa ông, từ khi kỵ sĩ kia đến với ông, chúng ta bị xu thế đè nặng đến nỗi chúng ta không cất đầu lên được. Ông hãy đến gặp đại kỵ sĩ để nhờ ông ta làm cho đỡ bớt gánh nặng cho chúng ta. Được rồi, tôi sẽ đi, ông ta đáp. Nhưng tôi không thể đi với tay không đâu đấy. Bạn tôi có 2 đứa con trai, vậy các người hãy chuẩn bị đồ trang sức, quần áo cho vợ con bạn tôi và cho cả chính anh ta nữa. Tốt lắm, họ trả lời. Rồi họ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để làm quà tặng. Người chủ nhà kia mang cả quà tặng ấy cùng với một cái bánh rán tại nhà ông. Khi ông đến cửa bên tay phải, ông hỏi người gác cổng xem nhà của đại kỵ sĩ ở đâu. Người gác cổng đáp: hãy lại đây, tôi sẽ chỉ cho. Rồi người gác cổng dắt ông tới cổng cung vua và nhắn: người gác cổng đã đến và mang theo người đàn ông trú tại ngôi làng ở biên địa. Vua nghe thấy liền đứng dậy và nói: hãy để cho bạn ta vào cùng với các thứ ông mang theo. Rồi ngài đã đón tiếp và ôm lấy ông. Sau khi hỏi thăm vợ con ông ta, ngài dắt ông ta bước lên bệ, đưa ông ngồi vào ngai dưới cây lồng trắng. Ngài gọi chánh hoàng hậu đến và bảo: hãy rửa chân cho bạn ta. Thế là hoàng hậu rửa chân cho ông. Trong khi hoàng hậu rửa chân ông xong, vua tưới nước trong một cái bình bằng vàng, rồi xức dầu thơm vào chân ông ta. Vua hỏi: bạn có gì cho chúng ta ăn không? Ông ta đáp: thưa ngài, có. Rồi ông lấy bánh trong sách ra. Vua nhận bánh bỏ vào một cái đĩa bằng vàng và để tỏ lòng biết ơn. Vua bảo: hãy ăn các thứ bạn ta mang đến. Rồi ngài lấy bánh cho hoàng hậu và các đại thần, và chính ngài cũng ăn bánh ấy. Sau đó người khách lạ mang tặng vật khác ra. Vua muốn chứng tỏ ngài rất vui lòng nhận quà, liền cởi bỏ y phục lụa gấm của ngài ra và mặc vào bộ quần áo do ông ta mang tới. Hoàng hậu cũng bỏ áo lụa ra một bên rồi mặc áo và đồ trang sức do ông ta mang tới cho bà. Rồi vua dọn cho ông thức ăn dành cho vua và gọi một đại thần đến bảo: "Hãy đến cắt tỉa râu của ông ta như kiểu của ta vậy, và để ông tắm trong bồn nước hoa. Sau đó cho ông ta mặc một chiếc áo giá trị 100.000 đồng, trang sức cho ông ta theo cách vương giả, rồi đưa ông ta đến đây." Mọi sự đều được thi hành theo như thế. Vua cho đánh đóng trong thành, hợp các triều thần lại, rồi cho may một sợi chỉ bằng châu sa thuần chất xuyên qua chiếc lòng trắng. Vua nhường cho ông ta một nửa vương quốc của mình. Từ đó hai vị cùng ăn uống ở với nhau và trở nên đôi bạn vững bền bất ly. Thế rồi vua cho mời vợ ông ta và gia đình đến, xây cho họ một ngôi nhà trong thành phố. Vua và người ấy lãnh đạo vương quốc thật hài hòa, tuyệt hảo. Bây giờ các đại thần tức giận đến nói với thái tử: "Thưa điện hạ, đức vua cho người gia trưởng kia một nửa vương quốc, ngài ăn uống và ở chung với ông ta, ra lệnh chúng ta phải kính chào các con của ông ta. Ông ta đã làm gì cho đức vua chúng ta cũng chẳng rõ. Sao đức vua lại làm thế chứ? Chúng tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Xin ngài hãy tới chuyện với đức vua xem." Thái tử chấp thuận ngay và tâu lại hết lời trên cùng vua và nói: "Tâu đại vương, ngài chớ làm như thế. Con ơi," vua bảo, "con có biết sau khi bại trận ta đã trú ở đâu không?" "Tâu phụ vương, con không biết," thái tử đáp. Vua nói: "Ta đã sống trong nhà của người này, và khi sức khỏe bình phục ta trở về và tiếp tục trị vì. Làm sao ta lại không ban vinh dự cho ân nhân của ta chứ?" Rồi Bồ Tát nói tiếp: "Con à, kẻ nào cho kẻ không xứng đáng cho và không cho kẻ xứng đáng, thì khi kẻ ấy lâm hoạn nạn chẳng được ai giúp đỡ." Và để nêu rõ đạo lý ấy, ngài đọc các bài kệ sau: "Giúp cho kẻ dài người ngoa, đến khi khẩn cấp ai mà hứa cho. Thi ân cho kẻ hiền hòa, đến khi khẩn cấp người là giúp ngay. Bao nhiêu công của dù dày, giúp cho kẻ xấu cũng tày như không. Những ai là kẻ có lòng, ta tuy giúp ít mà công được bền. Một lần việc nghĩa gây nên, ngay vàng xứng giá đáp đền cung nghinh. Như từ mầm nhỏ trái sinh, từ hành vi tốt hiển vinh đời đời." Nghe thế, các đại thần và thái tử trẻ tuổi kia chẳng biết trả lời sao cả. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, chính Ananda là người trú ở ngôi làng biên địa kia, còn ta là vua xứ Ba La Nại.